chuyên gia của bạn. Thưa quý vị và các bạn, gần đây phong trào tập luyện thể dục thể thao, các giải chạy bộ không chuyên marathon, bán marathon liên tục được tổ chức, thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi tham gia. Đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ cộng đồng quan tâm tới hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, có thực tế là các giải chạy hầu hết đều hướng đến ý nghĩa và số lượng người tham gia, chưa quan tâm đến sàng lọc các nguy cơ sức khỏe của người tham gia, nên hầu như mỗi năm lại có ca tử vong đáng tiếc xảy ra. Vậy người dân cần lưu ý gì khi tham gia các giải chạy nói riêng, các hoạt động thể dục thể thao nói chung? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kết nối trực tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, chuyên gia y học thể thao dinh dưỡng, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, là trưởng phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM để tư vấn đến quý vị và các bạn nội dung này ạ. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý vị khán giả và toàn thể các bạn thính giả.
Vâng ạ, quý vị thính giả quan tâm đến chủ đề này muốn gọi điện đặt câu hỏi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh thì có thể gọi số điện thoại là 0243 5563 563. Thưa Phó Giáo sư, thời gian gần đây thì các tỉnh, thành phố, rồi các cơ quan, đơn vị đã liên tục tổ chức các giải chạy thu hút hàng vạn người tham gia đấy ạ. Vậy ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của các cái giải chạy tại nước ta thời gian gần đây ạ?
Tôi đánh giá đây là một cái dấu hiệu rất là tốt, chứng tỏ rằng là cái vấn đề luyện tập thể thao nó đã lan rộng trong cộng đồng, được nhiều tổ chức và cá nhân đều quan tâm và phát động tham gia, và nó sẽ mang lại những kết quả tốt đến cái vấn đề phong trào cũng như là cái tình trạng sức khỏe chung trong người dân ở mọi lứa tuổi.
Vâng ạ, thưa ông, vậy với môn chạy marathon thì có những cái đặc điểm gì đáng lưu ý khi mà người dân muốn tham gia luyện tập cái môn này ạ?
Đúng rồi, nhiều người tập luyện thể dục thể thao ta phải tìm hiểu về cái môn này là gì đã. Thì đặc điểm của cái môn marathon này nó được thuộc về cái môn thể thao sức bền, tức là nó cần rất nhiều những sức lực bền bỉ, tiêu hao nhiều năng lượng và thực hiện trong một cái thời gian dài. Một số nghiên cứu người ta cho thấy rằng là vận động viên chạy marathon một cách đầy đủ, tức là khoảng 42/42 cây số đấy, thì nó đốt cháy khoảng 2.500-3.000 kilocalo. Và nếu mà chạy một nửa, tức là bán marathon, thì nó sẽ rút lại và thường thời gian mất khoảng 2-3 giờ. Và với môn thể thao, một số môn thể thao nó còn cao hơn nữa. Ví dụ chúng ta bây giờ cũng xuất hiện những môn thể thao cho quần chúng, tức là ba môn phối hợp, hay là tiếng Tây người ta gọi là Ironman, tức là người sắt. Thì còn vừa kết hợp với bơi này, vừa đạp xe này, vừa chạy bộ nữa thì lại còn tiêu tốn hơn nữa. Và trên cái đường chạy này thì thường người ta mất khoảng 3-5 lít nước trên đường chạy, tùy theo cái thời tiết hôm đó nó nóng hay là nó lạnh, hay là cái nhiệt độ như thế nào. Và khi chạy marathon ấy thì tất cả các cơ quan bộ phận của cơ thể chúng ta, đặc biệt là hô hấp này, tim mạch, thần kinh, nội tiết phải hoạt động tăng lên gấp bội. Và đặc biệt cái khâu gần về đích thì nó có một cái sự gắng sức kịch liệt. Ví dụ tôi lấy là cái nhịp tim chẳng hạn, bình thường chúng ta chỉ là 70-60 lần một phút thôi, đến cái lúc đó nó có thể nó tăng đến 200 lần trong một phút. Đấy, phải gắng sức một cách ghê gớm.
Vâng,
cái khâu dinh dưỡng của chúng ta ấy mà không cung cấp một cách đầy đủ trước và trong thời gian thi đấu thì đến cái chặng cuối thì thường là dẫn đến cái tình trạng kiệt quệ năng lượng và cơ bắp sẽ bị co cứng lại. Chúng ta thấy hiện tượng là trượt ướt ở trên sân hoặc là khi chạy ấy. Vâng, não bị thiếu oxy, tim mạch hô hấp sẽ bị rối loạn và có thể ngừng hoạt động. Và đặc biệt ai mà có cái vấn đề về tim mạch nó đi cùng thì lúc đó sẽ rất nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong như một số trường hợp chúng ta đã gặp.
Vâng, đó là những trường hợp đáng tiếc khi mà cái nguy cơ sức khỏe thì lớn hơn là cái lợi ích mà khi tập luyện thể thao mang lại, mà có thể là vận động viên đó không hề biết là mình đã mắc bệnh trước khi mà tham gia giải chạy, đúng không ạ?
Vâng ạ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề là những khuyến cáo của thầy thuốc khi hoạt động thể dục thể thao, với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, chuyên gia y học thể thao dinh dưỡng, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, trưởng phòng khám chuyên gia dinh dưỡng VIAM, và cũng qua số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563 thì có vị thính giả đã chờ để được trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh ạ. Alo, xin chào thính giả.
Chào chương trình ạ.
Vâng ạ, anh có thể giới thiệu ngắn gọn và có câu hỏi với vị chuyên gia của chúng tôi ạ.
À, vâng ạ, chào chương trình, chào bác sĩ và chuyên gia. Tôi là Nguyễn Trung Thành, đến từ Long Biên, Hà Nội. Hôm nay tôi có nghe chương trình này và có một câu hỏi như sau. Bản thân tôi thì mới tham gia chương trình mà tập chạy bộ hàng tuần. Tuy chưa nhiều vì công việc, nhưng mà tôi rất là hiểu về cái chuyện là chạy bộ thì mình phải cân nhắc về cái tình trạng sức khỏe của mình và hiểu một số cái thông tin chính. Nhưng tuy nhiên thì tôi muốn hỏi câu hỏi với chuyên gia là giả dụ như mà sang tuần tới, sang tháng tới mà tham gia một cái giải chạy bộ marathon ấy, giống như là một cái cuộc thi chạy đơn thuần là tham gia cho phong trào, thì cái lưu ý cần thiết cho với những người mà những tôi mới chạy, mới học chạy, thì cái gì là cái quan trọng nhất trong cái việc mà tham gia cái buổi chạy trong khoảng 10 cây số hoặc là 21 cây số ấy?
Vâng.
Có câu hỏi của anh rất là hay, có rất nhiều yếu tố cần phải quan tâm. Thế nhưng mà thôi, về cấp bách thì tôi cứ xét theo từ quan trọng trước đã. Tức là trước đó đầu tiên thì phải xem là anh hàng ngày anh đã rèn luyện, anh chạy cái đấy bao nhiêu lần rồi. Thường thường như tôi khuyến nghị là anh muốn tham gia cái giải chạy 20 cây số thì trước đó anh phải thử đi thử lại vài lần hoặc là 5-7 lần anh đã chạy được 20 cây số và anh cảm thấy ok, sức khỏe của mình là ổn. Có thể nó hơi mệt một tí nhưng mà tôi đã chạy thử vài lần 20 cây nó chạy được rồi, chứ còn anh đang chạy mới có 5-7 cây hoặc là 10 cây thì anh chưa lường được đến cái chuyện khoảng 15, 16, 17, 18, 19, 20, lúc đấy nó mệt đến cái mức nào đâu. Đến cái mức đấy người ta cảm giác là một cái mũ hay là một cái áo khoác trên người nó như là một cái sự tra tấn, muốn gấp vứt đi tất cả đấy. Cho nên anh phải đầu tiên anh phải rèn luyện, anh đã phải chạy được vài lần như thế rồi, sau đó mới nói đến cái vấn đề nào là dinh dưỡng, nước uống phải chuẩn bị cho đầy đủ nhá. Thế cho nên là nghe nói như thế tôi đã hiểu rất nhiều trường hợp. Anh đầu tiên anh cứ phải rèn luyện thế đã, được chưa, sau đó nói những cái chuyện phía sau.
Vâng ạ, xin alo, vâng ạ, xin cảm ơn thính giả mà đã gọi điện đến chương trình ạ. Vâng ạ, và một số vị thính giả khác thì quan tâm rằng là đặt câu hỏi rằng là sau khi mà họ chạy gắng sức khoảng 10 km chẳng hạn thì về chân tay đau nhức, hoặc có người còn bị gọi là chật cơ khớp ấy anh, thưa bác sĩ. Vậy thì với những cái trường hợp này thì cần phải khởi động hay có cái sự chuẩn bị như thế nào trước khi mà mình tham gia tập luyện cái môn chạy ạ?
Thực ra thì cái khởi động nó có cái tác dụng rất là tốt trong những cái môn mà anh vào tập đột ngột. Chứ còn nếu mà anh đã chạy được khoảng đến 10 cây rồi, lúc đấy nó mới xảy ra chật xương khớp thì lúc đấy là nó là vấn đề, lúc đấy nó mệt mỏi, nó kiệt sức quá rồi. Nhá. Thế còn anh khởi động thường người ta hướng dẫn khởi động khoảng 10 phút đầu với cái cường độ khoảng 70% của cái cuộc thi. Thế thì để vào để cho cơ thể nó khỏi bị hoạt động, nó thay đổi đột ngột thì nó dễ gây sang chấn. Chứ còn khi anh đã chạy đến 10 cây số rồi, lúc đấy là dẫn đến cái lượng mệt mỏi rồi, nhá. Thế cho nên là vẫn là cái vấn đề đầu tiên anh phải rèn luyện rồi thì phải có chiến thuật một tí. Lúc đấy cái chạy thục mạng lúc đấy đã rất là mệt rồi, mà cái chạy thục mạng thì nó gánh được cái trọng lượng. Nhiều khi những người thừa cân, tôi thấy rất nhiều thừa cân, những người thừa cân chạy nặng nề trên đường, lúc đấy chỉ cần hơi đẩy hoặc là trẹo chân hoặc bấm phải bóc cái hòn tỏi ăn đá cái nhỏ nhỏ trên đường là đã lộn cổ và gãy xương như bình thường. Cho nên nó có nhiều yếu tố phối hợp.
Rõ ràng là tập luyện thể thao thì mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên bên cạnh đó thì khi tập luyện thể thao thì cũng có những cái nguy cơ về sức khỏe mà tôi nghĩ rằng quý thính giả hay là nhiều người dân cũng rất muốn biết ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả cùng nghe một thông tin ngắn sau ạ.
Khi chơi thể thao, nhịp tim đập nhanh hơn, nếu không kiểm soát tốt sẽ khiến huyết áp tăng nhanh, xuất hiện cơn thiếu máu não. Thuộc về môn thể thao sức bền, cần nhiều sức lực bền bỉ và tiêu hao năng lượng nhiều, thực hiện trong thời gian dài. Một số nghiên cứu cho thấy vận động viên chạy marathon chuyên nghiệp đốt cháy khoảng 2.500 đến 3.000 kcal khi chạy hơn 42 km, với khoảng thời gian chạy từ 2 đến 3 giờ. Với môn thể thao 3 môn phối hợp thì tiêu hao còn lớn hơn nữa, khoảng 4.000 đến 6.000 kcal. Với bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và hơn 42 km chạy bộ. Khi chạy marathon, các cơ quan tim mạch, hô hấp, thần kinh, nội tiết phải hoạt động tăng lên gấp bội, đặc biệt khi gắng sức chuẩn bị về đích. Nếu dinh dưỡng không cung cấp đủ trước và trong thời gian thi đấu, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng kiệt quệ năng lượng, cơ bắp sẽ bị co cứng, não thiếu oxy, tim mạch và hô hấp sẽ rối loạn và có thể ngừng hoạt động, đặc biệt khi tim lại có vấn đề bệnh lý nào đó thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch Máu Việt Nam cho biết, tình trạng đột quỵ khi chơi thể thao chủ yếu do người bệnh có vấn đề về huyết áp, bệnh lý tim mạch, hoạt động quá sức khiến bệnh lý tái phát và dẫn đến đột quỵ. Đột quỵ não có hai thể là nhồi máu não và xuất huyết não. Thực tế, khoảng 80% các trường hợp đột quỵ khi chơi thể thao là người có bệnh lý tim mạch từ trước. Nhiều người đã biết trước bệnh nhưng chủ quan, nghĩ là nhẹ. Song cũng có người có bệnh lý nhưng chưa phát hiện vì không đi khám hoặc khám nhưng không đúng chuyên khoa, không được phát hiện.
Vâng, thưa Phó Giáo sư, với những người tập luyện thể thao thì cũng cần được biết trước những cái tình trạng sức khỏe hay là cần chú ý để biết được cái nguy cơ sức khỏe của mình như thế nào, để mà trước khi tập luyện thì chúng ta biết trước được hay là chúng ta lường trước để mà lựa chọn được những cái môn thể thao phù hợp ạ?
Vâng, với người tập luyện thể thao dù là coach chuyên hoặc là chuyên nghiệp thì chúng tôi đều khuyến nghị là nên phải có khám cái sức khỏe định kỳ, đặc biệt là vấn đề tim mạch, hô hấp là hai cái cơ quan mà tác động trực tiếp với cái cuộc thi chạy và thi tập luyện thể thao về mặt thể lực. Thế còn rất nhiều những cái môn thể thao hiện nay mọi người tập để với cái mục đích là ví dụ giảm cân, giảm mỡ chẳng hạn, thì cũng phải khám để xem là anh thừa cái gì, anh cần giảm bao nhiêu như thế nào. Thế nhưng mà thôi, tôi quay trở lại cái gọi là cái cuộc tập luyện thể dục thể thao, gọi là ví dụ như chạy bộ chẳng hạn, chạy marathon chẳng hạn, thì thường thường ấy người ta phải qua kiểm tra với vận động viên hoặc là người lâu rồi thì thường người ta vẫn phải khuyên là mỗi năm ít nhất phải kiểm tra một lần để xem là có vấn đề gì nó thay đổi hoặc nó xảy ra hay không. Chứ còn vận động viên chuyên nghiệp thì người ta phải qua kiểm tra lúc bắt đầu anh vào sự nghiệp vận động viên, lúc đấy hướng vào cái môn nào là anh đã phải kiểm tra rồi. Có những cái môn sức bền, có những môn sức mạnh, người ta kiểm tra tim mạch rồi cơ bắp rồi thì về mặt di truyền người này xem là cái tài năng trong cái môn gì có phù hợp hay không. Thế rồi thì bị chấn thương cũng phải kiểm tra lại. Tôi chứng kiến rất nhiều vận động viên sau khi chấn thương thì đã phải đổi sang cái môn khác hoặc là sẽ phải thay đổi cách tập. Thế rồi thì trước các giải đấu lớn, ví dụ như người bình thường trước các giải thi chạy marathon thì anh cũng cẩn thận đi lên kiểm tra sức khỏe một lần nhé. Thường thôi, bây giờ kiểm tra nó là kiểm tra định kỳ mà, hoặc là hàng năm các anh nên đi kiểm tra để bác sĩ thì ta sẽ tiên lượng, người ta tư vấn cho anh những cái điều chú ý khi mà tập luyện thể dục thể thao.
Thưa bác sĩ, qua số điện thoại của chương trình là 0243 5563 563 thì chúng tôi tiếp tục nhận được câu hỏi chờ của thính giả để được trò chuyện với bác sĩ ạ. Alo, xin chào thính giả.
Dạ, alo ạ.
Xin mời bạn giới thiệu ngắn gọn và có câu hỏi với bác sĩ của chúng tôi ạ.
Dạ vâng ạ, chào bác sĩ ạ. Cháu là nữ, năm nay cháu 22 tuổi ạ. Gần đây thì cháu có tập chạy được 2 tháng ạ. Nhưng mà khi chạy thì cháu chỉ được 5 phút là cháu đã mệt rồi ạ. Nên là cháu rất là muốn xin giáo sư chế độ dinh dưỡng để mình ăn uống có sức bền hơn và chạy được lâu hơn ạ.
Đầu tiên ấy thì mới chạy một chút thế mệt thì thường về ngay cả mặt chuyên môn thì người ta phải có một kế hoạch để nâng cao dần lên cái khả năng chạy của cháu. Ví dụ mới đầu chưa chạy gì cả thì cháu mới chạy khoảng 2-3 cây thôi, ta chạy với cường độ thấp thấp. Sau đó ta đạt được vài ngày, ta đạt thấy được rồi thì lúc đấy ta mới cố gắng lại thêm một cái chặng cao hơn lên khoảng 1 cây. Chứ đừng tự nhiên mới có chưa tập gì cả, mới 1-2 đầu tiên đã buổi đầu tiên đã cố gắng chạy như thế về mệt mà cháu sẽ bị kiệt sức và sẽ cảm thấy chán, không muốn tập nữa. Thế cho nên người ta phải có kế hoạch tập để nâng cao dần trình độ nhá. Đấy là bác nói là như thế. Nên nói về chi tiết cái này thì nó cũng khá dài. Thế nhưng về mặt dinh dưỡng ấy thì bác phải khuyên thế này. Rất nhiều cháu hơi phản khoa học một chút, tức là muốn tập để giảm cân, thế là mình lại giảm ăn nữa. Đã không ăn vào thì làm gì có năng lượng dinh dưỡng để mà sau cái cuộc chạy được. Thế là mới chạy được có khoảng 500m đến 1 cây số thì đã quá mệt rồi. Thế cho nên là mình phải có chế độ ăn một cách cân đối hợp lý nhá. Không thừa quá nhưng mà cũng không thiếu quá. Đấy, có phải nhớ là như thế. Mà thường thường những trường hợp khó như cái cháu thì thường các bác hay khuyên là phải đến khám các bác sĩ một chút để người ta xem là mục tiêu của mình là gì. Mình muốn giảm cân hay không, hay là chỉ muốn để tăng cao thành tích thể thao thôi, thì lúc đấy người ta sẽ có một cái kế hoạch ăn uống tốt hơn. Bác chỉ nói tóm tắt này, mình phải giữ một cái chế độ ăn như bình thường, và đặc biệt người ta còn phải chuẩn bị tốt. Không được 1-2 ngày trước khi chạy thì cũng phải cái bữa trước đó mà cũng phải tương đối tốt, ăn phải đủ carbon hydrate, ví dụ như
các món cơm rồi mì gạo hoặc là bánh mì, ví dụ từ trước đó 4-5 giờ đó hoặc là một ngày trước đó là ăn phải tương đối tốt nhé. Rồi thì có thể có bữa ăn nhẹ, thế rồi phải có nước uống một cách đầy đủ thì ta chạy, thì lúc đấy nó mới có thể sung sức trong cuộc chạy được. Thế còn mình mà chạy với cái tình trạng đói bụng mà chạy vào thì tất nhiên là mệt như trường hợp của cháu rồi nhá. Ok.
Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện, và hy vọng qua những thông tin mà Phó Giáo sư Nguyễn Xuân Ninh vừa giải đáp thì quý thính giả sẽ có thêm thông tin về chế độ ăn uống hay là chuẩn bị như thế nào để có thể là tập luyện được tốt nhất ạ. Thưa Phó Giáo sư, chúng ta trở lại cái câu chuyện các ban tổ chức của các giải chạy ạ. Khi mà chúng ta tổ chức giải với một quy mô rất lớn, như vừa rồi chúng ta thấy cũng có hàng vạn người đăng ký tham gia đấy ạ, thì cần có cái sự kiểm tra rồi rà soát cái điều kiện sức khỏe của các vận động viên tham gia như thế nào ạ, thưa Phó Giáo sư?
Nếu là những cái giải chạy chuyên nghiệp, giải lớn ấy, thì thường là người ta có khám sức khỏe. Và còn những cái giải mà ví dụ như gọi là phong trào quần chúng, ví dụ tôi thấy ở khu phố nhà tôi thấy đồng chí tổ trưởng khu phố thông báo là ai muốn chạy thì đăng ký chạy vào chủ nhật tuần này ở công viên nào đấy. Ví dụ như thế, tôi nhìn thì tôi cũng thấy ở đấy trường hợp như thế thì ai mà không nắm vững thì rất dễ có những cái nguy cơ về mặt sức khỏe. Thế còn khi chạy thì thường người ta cũng có yêu cầu điền vào một cái phiếu rất sơ sài về những vấn đề có là tiền sử bệnh tật gì không hay là các thứ. Thế còn thế xong đó là thôi, rất là đơn giản. Đấy, thế thì như vậy là có rất nhiều trường hợp những người tham gia chạy ấy, người ta một là chủ quan không hiểu hết cái khó khăn những cái chặng cuối của chạy, thứ hai là họ cũng chưa đi khám sức khỏe bao giờ, cho nên họ cũng không biết là cái vấn đề sức khỏe của mình là có vấn đề về tim mạch hay không, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng đó, nó mới là như vậy. Thế còn ở những nước phát triển hoặc là nếu mà nghiêm chỉnh ra là người ta phải yêu cầu đều có khám chứng chỉ, và những cái người vận động viên không chuyên này người ta hiểu được cái yêu cầu, cái khó khăn của cái cuộc chạy đấy, và họ sẽ chỉ tham gia khi mà thấy mình có thể đạt được yêu cầu thôi, còn không nên chủ quan, và nó dẫn đến những cái nguy cơ về mặt sức khỏe là như vậy.
Vâng ạ. Và cũng qua số điện thoại của chương trình thì có một vị thính giả có gửi câu hỏi đến vị khách mời của chúng ta là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh như sau. Thưa vị khách mời của chương trình, cho tôi muốn hỏi là khi mà tập luyện chạy thì cần bổ sung bao nhiêu nước là vừa, và tôi cần mang theo trên người bao nhiêu nước là vừa để uống trên cái quá trình mà chạy đấy ạ?
Khi chạy marathon, chạy đường dài, đặc biệt là thời tiết nóng ẩm như thế này á, thì mất rất nhiều nước. Cái đầu tiên người ta rất lo ngại là mất nước và chất điện giải. Sau cái thứ hai là anh mới dẫn đến cái kiệt quệ về mặt năng lượng nhá. Thế thì cái để giữ bồi phụ nước trong suốt chặng đường này là rất là quan trọng. Thường thường những chặng dài như này là ban tổ chức người ta có để những cái bàn nước hoặc những cái trạm tiếp nước. Chúng ta nhìn ở trên TV đấy, ngay thế giới như thế, người ta có những cái bàn tiếp nước để vận động viên chạy đến đấy là phải uống nước. Thế thì thường người ta tính ra là ví dụ như bình thường hàng ngày người ta uống 2 lít một ngày, thì cái hôm đấy thì các bạn cũng phải uống trước khi chạy khoảng độ nửa lít. Sau đó thì trong khi chạy cứ làm sao cứ khoảng độ 15-20 phút các bạn lại phải uống vài ngụm và uống từ từ. Không có uống nặng quá, uống cả một cái chai 500ml vào là lúc đấy lại có vấn đề. Thế, cho nên là như vậy. Thậm chí rất nhiều bạn có hôm nọ một bạn đến gặp tôi, bạn nói em có một cái áo chuyên môn mà người ta bơm nước vào trong cái áo đấy, xong vừa chạy em vừa ngậm một cái ống vào mồm em hít. Chứ còn bây giờ chạy nặng như thế thì không thể cầm một cái chai ở tay hoặc là đeo ở bên người được, tức là cái áo nó có những cái túi sẵn ở trong đấy, người ta vặn vào người ta uống dọc đường cứ nhấm như thế thì rất là quan trọng. Một ngày một cái buổi chạy như thế người ta dự kiến mất có thể từ 2-6 lít nước. Đấy, tùy theo thời tiết, thế trong các bạn phải dự kiến là phải bồi bổ liên tục. Mà nước ở đây không phải là nước lọc đâu, bình thường đâu, mà thường người ta dùng nước thể thao hoặc là nước chúng tôi hay pha gói Orizon thêm tí đường vào để nó bù cả chất điện giải thì nó sẽ rất là dễ chịu hơn. Còn thứ hai là người ta phải bổ sung thêm năng lượng ở đây bằng cách là người ta ăn thêm những cái bánh nó rất là cô đặc. Cái bánh cô đặc nó nhiều carbon hydrate, nhiều đường hoặc là những cái gen năng lượng. Đấy, cầm rất nhẹ nhưng ăn vào để cho nó tỉnh táo, nó cung cấp thêm năng lượng, đặc biệt là những cái chặng cuối. Lúc đấy là
các bạn đã bị kiệt quệ rồi, phải bồi bổ thêm vừa nước điện giải vừa năng lượng từ những cái bánh cao năng lượng đó thì các bạn mới chạy đến đích một cách trung thực được.
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, qua phần tư vấn vừa rồi về các cái giải chạy của rồi cách thức tập luyện môn chạy của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, thì các bạn cần lưu ý khi tham gia chạy thì phải tập luyện thử thách cơ thể mình nhiều lần, và đặc biệt là trong quá trình tập luyện cần bổ sung nước hay là các cái chất điện giải để mà kịp thời có năng lượng khi mà tập luyện. Còn khi thấy những vấn đề bất thường như là tức ngực, khó thở, hoa mắt thì hãy tìm người giúp đỡ, không nên quá gắng sức, đúng không ạ? Vâng.
Đúng vậy.
Thưa Phó Giáo sư, có rất nhiều lời khuyên dành cho những người bị bệnh mãn tính như là tim mạch, huyết áp hay đái tháo đường vân vân đấy ạ, là cũng phải cần tập luyện hàng ngày để mà nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể. Có những lời khuyên dành cho những người bị bệnh mãn tính như là có thể đi bộ hàng ngày hay là đi có thể chạy bộ tùy theo sức khỏe. Vậy đối với những người mà có bệnh nền như vậy thì cần khi tập luyện như là đi chạy hay là đi bộ đấy ạ, thì cũng cần lưu ý điều gì ạ?
Vâng, người ta khuyên tập thể dục thể thao hay là rèn luyện thể lực là cho tất cả mọi người, cho đến cả những người bị gọi là khuyết tật nhé, cho đến người có bầu hoặc là cho con bú vẫn phải tập cơ mà. Thế và không ủng hộ cái chuyện mà cứ ngồi xem tivi hay ngồi xem điện thoại. Thế thì tôi khẳng định ngay là người bị bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường những cái thứ là vẫn tập được, nhưng mà người bị bệnh tim mạch, huyết áp ấy, thì phải chú ý tập những cái môn nó cường độ trung bình và nhẹ nhẹ thôi, đừng có tập những cái môn nặng gắng sức để đến cái nỗi mà tức ngực, khó thở hay là tím tái cả mặt mũi vào là không được. Thế cho nên các bạn phải vừa tập nhưng vừa theo dõi cái tình trạng sức khỏe của mình ở cái cường độ vừa, tức là ta đánh giá như này này, nhịp tim, nhịp thở của ta nó tăng lên vừa phải. Ví dụ bình thường tim của ta 70-80 lần trong một phút thì khi tập nó có thể nó tăng lên nhịp tập lên tới 120-130 là được. Và ta vẫn có thể nói chuyện với cái người bên cạnh, nó hơi khó có một chút nhưng mà vẫn nói chuyện được, và ta vẫn cảm thấy là ok, thế là được nhá. Và tập mỗi ngày khoảng trung bình 30-60 phút hàng ngày là ok rồi. Thế và khi có các dấu hiệu tức ngực, hoa mắt, chóng mặt hay là đau ngực thì là phải dừng lại ngay, mình đã quá sức rồi đấy. Và cần phải chuẩn bị một chút cái đồ ăn nhẹ, hoa quả, nước uống đầy đủ trước khi tập và trong khi tập. Nếu mà tập ngắn dưới 30 phút thì có thể bỏ qua, 20-30 phút không cần phải chuẩn bị những cái này. Nhưng mà từ 30 phút hoặc là muốn kéo dài ra đến 5-60 phút thì các bạn phải chuẩn bị những cái này.
Vâng.
Còn chơi môn gì, cường độ mạnh yếu ra sao, muốn giảm cân hay là muốn giảm đường máu hay là những cái gì, hay có huyết áp như thế nào, thì những trường hợp như này là cũng tương đối đặc biệt. Chúng tôi khuyên nên là tham khảo ý kiến bác sĩ nhá. Để tập cho nó chính xác. Thế còn vận động viên chuyên nghiệp tính cao mà có những loại bệnh như thế này á thì thường là sẽ không tham gia vào những môn thể lực, ví dụ như chạy, bóng đá hoặc là bắt chước thì là không được rồi, hay chèo thuyền là không được rồi. Nhưng mà các bạn cũng có thể chơi những cái môn nó không cần thể lực, như là chơi cờ hoặc là câu cá. Có rất nhiều vận động viên người ta vẫn tham gia tốt, rồi cũng yếu, cũng có bệnh nhưng mà họ vẫn là thành vô địch ở những cái môn này như thường.
Vâng ạ, tức là mỗi người cũng nên lựa chọn tập luyện các môn thể thao phù hợp với lại sức khỏe của bản thân hay là với nhu cầu, như Phó Giáo sư nói là có người thì có nhu cầu giảm cân, có người thì có nhu cầu nâng cao sức khỏe. Còn ví dụ với những nhân viên văn phòng như chúng tôi thì lại mong muốn là có thể là có cái sự dẻo dai, vậy thì chúng tôi lựa chọn cái tập môn yoga thì có tốt hay không ạ?
Cũng được, môn yoga nó cũng phù hợp với tất cả mọi người nhá. Thế nhưng mà nó chỉ có một số trường hợp này này, các bạn bị một số bệnh về xương khớp thì phải nói rõ với huấn luyện viên ấy. Để có người đến chỗ tôi là tự tập thì cảm thấy sẽ thấy đau cổ, đau lưng nhiều hơn. Thế xong tôi bảo tập này cái môn yoga mà các bạn cứ cố tập những động tác quá, thì cái đấy là không được rồi, vì bạn đang có bệnh lý ở cái đấy. Thế cho nên phải trao đổi với PT hoặc là bác sĩ để nói vẫn tránh những cái động tác nào. Các bạn đang thoái hoa cổ, thoái hoa lưng mà cứ cố gắng tập những cái động tác để gập người sổng cây chuối thì chết rồi, hoặc là uốn cho nó tối đa, gập cho lưng cho nó tối đa thì về các bạn bị cái bệnh đấy là cái chắc, bị nặng hơn là cái chắc nhá.
Vâng.
Cho nên là các bạn phải chú ý. Thế còn ngoài ra là thế này, tập yoga hoặc là mấy môn mà gọi là tương đối không cần nhiều thể lực ấy thì tăng khối lượng cơ lên thường là không nhiều, có những bạn cơ rất là nhỏ, rất là yếu.
Thế thì các bạn phải tập những cái môn nó tăng cường về cơ bắp, như các bạn cứ hiểu nôm na là môn gym chẳng hạn. Sau đó chế độ ăn nó phải phù hợp, nó phải tăng nhiều chất đạm, thậm chí có thể phải dùng thực phẩm mà thay thế một chút, ví dụ như thông thường là whey chẳng hạn. Thì các bạn hãy tập để cho nó tăng cơ bắp, nên là các bạn phải tập mạnh, sau rồi lại uống thêm cái thứ đó thì nó mới tăng cơ bắp được. Thế còn để gọi là thông thường như các bạn nói thì tập yoga và ngày khoảng 40-50 phút, 60 phút thì là ok rồi.
Vâng ạ. Và có nhiều thính giả thì có gửi câu hỏi đến chương trình rằng là chúng tôi nhận thấy điều quan trọng nhất của thể thao là phải duy trì được tập luyện hàng ngày hoặc là một tuần mấy buổi đấy ạ. Tuy nhiên thì rất nhiều người đã bỏ cuộc trong cái quá trình này. Vậy thì Phó Giáo sư có thể chia sẻ bí quyết để mà có thể duy trì được cái tập luyện lâu dài không ạ?
Thực ra thì bí quyết thì chẳng có phải có bí quyết gì đâu. Nói về mặt nguyên lý thuyết thì ai cũng nắm cả. Ai cũng biết rằng là phải ăn uống tốt, ăn uống cân đối, tập luyện thể thao hàng ngày. Nói thì thế thôi, nhưng mà về mặt thực tế, thực hành thì không phải ai cũng duy trì được, vì nó đòi hỏi có một cái sự quyết tâm, một cái nguyên tắc nhất định. Tôi nói ví dụ tập luyện thể dục thể thao. Thứ nhất là các bạn phải xác định cho mình cái mục tiêu là gì đã chứ. Như tôi nói bây giờ có rất nhiều mục tiêu khác nhau. Có những cái mục tiêu ngắn hạn như ở chỗ tôi, mấy bạn nữ là ôi cháu muốn 2-3 tháng nữa cháu muốn giảm vòng bụng, vòng eo để cháu đi tắm, đi nghỉ với cơ quan, hoặc là cưới cô chị, hoặc các thứ để mặc áo dài cho nó đẹp, hay là các thứ. Mấy cái mục tiêu nó rất là buồn cười như thế thôi. Thế còn nếu mà chúng ta quay trở lại là mục tiêu để cho suốt đời, thì tôi nói là dinh dưỡng hợp lý và thể dục thể thao hợp lý nó phải là suốt cuộc đời nhá. Đi theo ta suốt đời thì nó mới làm cho chúng ta khỏe mạnh được, chứ không phải là chỉ có một đoạn, một ngắn, một thời gian nào để đạt được mục tiêu ngắn đâu nhá.
Vâng ạ.
Về thể dục thể thao ấy, thì tôi chia ra làm hai loại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyến nghị rất chính xác là hàng ngày có những cái môn tập nhẹ nhàng, trung bình để cho gọi là tăng cường khí huyết lưu thông, để khỏi bị ứ trệ, để cho gọi là tinh thần, cơ bắp, rồi tim mạch, huyết áp, mấy cái thứ đấy. Gọi là thì cứ hàng ngày người ta yêu cầu là khoảng 40 đến 60 phút nhẹ nhàng, có thể buổi sáng hoặc buổi tối. Như tôi là thường là tôi tập vào buổi sáng, hôm nào mà buổi sáng bận quá thì buổi tối tôi tập bù sau khi ăn cơm xong nha. Đấy là gọi nhẹ nhàng. Chứ còn ngoài ra mỗi tuần thì phải có 2 đến 3 buổi là tập mạnh, tập nặng, nó có gọi là cái trọng lượng ấy, ví dụ như tập tạ hoặc là chống đẩy hoặc là squat hoặc là đạp xe hoặc là bơi, để làm sao quan trọng là phải giữ được cái cơ bắp của mình. Khi tập mạnh thì cơ bắp của mình nó mới không teo, nó mới to lên. Và thứ hai là cái xương của mình nó mới cứng. Còn các bạn tập nhẹ nhàng thì cái xương mới, cơ bắp của mình nó không to lên đâu. Nó không, mà nhất là người trung niên và người cao tuổi như chúng tôi ấy, thì cái cơ bắp nó cứ teo dần. Mọi người cứ nói là tại sao cơ bắp này nó teo, chân tay run run là vì cơ nó teo, xương thì nó yếu, là như vậy. Xong mỡ nó thay vào, nó khổ cái mỡ lại cứ thay vào. Thế cho nên là chân nó run run, đứng nó không vững. Thế cho nên phải tập mạnh, tập nặng. Thế còn môn gì, vì nó rất nhiều bệnh tật nó kèm theo, môn gì, tập bao nhiêu như thế nào thì nó phải cụ thể từng người. Ví dụ như phòng khám dinh dưỡng VM của chúng tôi là hàng ngày chúng tôi tư vấn cho rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến ăn như thế nào, tập như thế nào kết hợp thì nó mới có kết quả được, chứ không phải là tự các bạn nghĩ ra nhiều khi đạt nhưng mà đa số cũng không đạt, và thậm chí còn gây hậu quả nó ngược lại, là như vậy.
Vâng ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, chuyên gia y học thể thao dinh dưỡng, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, và ông hiện cũng đang là trưởng phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng VIAM, đã có những tư vấn hữu ích để dành cho người tập luyện thể dục thể thao hay là những người tham gia các cái giải chạy, những thông tin rất là bổ ích là nhằm giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực và đạt được những mục tiêu trong tập luyện. Xin cảm ơn ông và quý thính giả đã cùng quan tâm theo dõi chương trình, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.